nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất, một người đàn ông bị liệt do đột quỵ có thể bước đi và nói năng trở lại. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 17 tháng 9 năm 2024. Mình là anh rể của em trai tôi, bị đột quỵ và bị liệt vào tháng 6 năm 2022. Anh ấy không thể nói chuyện rõ ràng và phải nhập viện. Tôi thiết nghĩ mình sẽ chia sẻ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp với Minh và gia đình anh khi tôi trở về quê nhà trong chuyến công tác vào tháng 7. Mình và gia đình anh ấy sống cùng một con phố với chúng tôi ở quê. Khi tôi đến thăm họ, mình vẫn đang nằm viện. Vợ anh ấy, Mai, trông gầy gò và vô cùng căng thẳng vì lo lắng về bệnh tình của chồng. Mai kể với tôi, anh Minh đã nằm viện 6 tuần và tiêu tốn rất nhiều tiền. Chúng em không đủ khả năng chi trả thêm nữa. Vì vậy, anh Minh đã tự mình làm thủ tục xuất viện. 10 ngày sau, tình trạng của anh ấy trở nên tệ hơn và anh ấy đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Không thể chịu được nỗi đau và áp lực của chi phí y tế cao, anh Minh đã cố gắng kết liễu cuộc đời mình. May mắn thay, nỗ lực tự tử bất thành. Cả nhà đều cảm thấy tuyệt vọng. Tôi rất buồn cho Minh, anh ấy chỉ mới ngoài 50 và dường như vô cùng tuyệt vọng. Tôi kiến nghị với Mai rằng cô ấy có thể thử thành tâm niệm những câu chân ngôn cát tường, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhân hảo, và khuyên Minh cũng làm như vậy. Tôi cũng thuyết phục họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Điều này sẽ mang lại phúc báo cho họ. Mai gật đầu đáp ứng và ngay lập tức đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đầu tháng 9 năm 2022, tôi tình cờ gặp Mai khi tôi về thăm quê lần nữa. Cô ấy đã tăng cân rất nhiều và trông tràn đầy sức sống. Cô ấy nói rằng mình thỉnh thoảng bị nôn mửa một chút, nhưng anh ấy không uống bất kỳ loại thuốc nào và sức khỏe của anh ấy đã tốt hơn nhiều sau khi niệm những câu chân ngôn. Khi tôi đến thăm Minh, anh ấy đã có thể đứng dậy và ngồi ở mép giường. Anh ấy sụt cân, nhưng tinh thần vẫn tốt. Anh ấy hiện tại có thể cử động nửa người bị liệt và thực sự có thể đi lại, mặc dù vẫn còn hơi loạng choạng. Anh ấy cũng có thể nói chuyện, nhưng vẫn chưa nói rõ ràng hoàn toàn. Tôi kể cho Minh nghe chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp một cách tường tận, bao gồm cả những ví dụ về tác dụng kỳ diệu của pháp môn này đối với sức khỏe. Tôi cho anh ấy biết rằng, vì sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp mà pháp môn này đã được truyền bá rộng rãi trên toàn thế giới. Tôi cũng nói với anh ấy rằng, nhiều người đã khỏi bệnh và sống sót sau những biến cố nguy hiểm nhờ niệm 9 chữ chân ngôn. Khi tôi đang giảng thì một kỳ tích đã phát sinh. Mình đột nhiên nói được một vài chữ to và rõ, mặc dù anh ấy nói có chút khó khăn. Tôi thực sự vui mừng cho Minh. Cả gia đình anh ấy đều vô cùng cảm kích sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Bài chia sẻ thứ hai, cha tôi đã khỏi bệnh ung thư sau khi thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 14 tháng 9 năm 2024. Cha tôi năm nay đã 70 tuổi và từng là lãnh đạo cấp huyện của Đảng Cộng sản Trung Quốc trước khi nghỉ hưu. Ông ấy là lãnh đạo cao nhất tại đơn vị cũ của mình. Trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, cha mẹ tôi đã chứng kiến những lợi ích từ việc tu luyện đại pháp mang lại cho tôi và biết rằng những người luyện công đều là người tốt. Họ cũng biết môn tu luyện này đã cải biến sức khỏe của mọi người. Cha tôi rất ủng hộ và cấp cho chúng tôi sử dụng phòng họp tại nơi làm việc của ông để học pháp và chia sẻ kinh nghiệm. Mẹ tôi cũng dự định tu luyện. Tuy nhiên, sau cuộc đàn áp, tôi bị giam giữ bất hợp pháp, bị cưỡng bức lao động và bị kết án tù nhiều lần vì không từ bỏ đức tin của mình. Cha và người thân của tôi phải chịu rất nhiều áp lực và rất sợ hãi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hơn nữa, do sự tuyên truyền trường kỳ của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm bôi nhọ đại pháp, họ không lý giải vì sao các học viên lại giải thích chân tướng về đại pháp và cuộc bức hại cho người dân. Họ nghĩ rằng đây là tham dự chính trị. Cha tôi từ chối từ bỏ thân phận đảng viên, còn mẹ tôi quá sợ hãi nên không dám tu luyện đại pháp. Các học viên đã nỗ lực hết mình để thuyết phục cha tôi đọc tài liệu giải thích chân tướng về cuộc bức hại. Ông minh bạch rằng vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn là dàn dựng và cũng biết sự hủ bại của Trung Cộng. Trong những năm gần đây, người bạn cùng lớp đại học của cha tôi sống ở nước ngoài thường gửi cho ông những thông tin vạch trần nạn tham nhũng trong đảng. Theo thời gian, cha mẹ tôi đã thay đổi quan điểm về đảng. Tôi kể cho cha nghe về thử nghiệm tinh thể nước do tiến sĩ Masaru Emoto thực hiện. Khi tinh thể nước tiếp nhận những thông điệp tích cực, tinh thể đó sẽ trở nên xinh đẹp. Khi chúng tiếp nhận những tin tức tiêu cực, các tinh thể trở nên xấu xí. Điều tương tự cũng áp dụng cho cơ thể con người. Cha tôi nghĩ điều này là đúng. Ông lưu giữ nhiều cuốn sách do lãnh tụ Đảng Cộng sản Trung Quốc viết ở nhà. Tôi nói, những cuốn sách này nói về việc đấu trời và đấu đất. Tất cả đều là dối trá và vô dụng. Chúng phát xuất ra một trường năng lượng bất hảo. Tôi đề nghị ông vứt bỏ những cuốn sách này đi và quả nhiên cha tôi đã nghe theo lời khuyên của tôi. Sau khi nghỉ hưu, sức khỏe của cha tôi ngày càng sa sút. Năm 2021, ông ấy bắt đầu đọc truyện Pháp Luân sau khi tôi dành nhiều thời gian nói chuyện với ông về Đại Pháp. Tôi bảo ông hãy đọc cuốn sách một mạch từ đầu đến cuối và nói rằng nếu không làm như vậy, sau này ông sẽ rất khó đọc xong. Tuy nhiên, khi ông đang đọc bài giảng thứ 6, ông tình cờ gặp một viên cảnh sát. Người này đã đưa cho ông một tờ truyền đơn phỉ báng Đại Pháp. Ông nội của cha tôi là địa chủ và bị bắn chết trong phong trào chính trị phản địa chủ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cha tôi đã trải qua cách mạng văn hóa và bây giờ ông phải chịu áp lực của cuộc bức hại các học viên Đại Pháp. Ông ấy ngay lập tức trở nên bất an khi nhìn thấy truyền đơn và không dám tiếp tục đọc truyền Pháp Luân nữa. Năm 2022, vì lo lắng cho sức khỏe và vì cảm thấy tôi thực sự quan tâm đến ông, cha tôi đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng hóa danh. Trong những ngày đầu của đại dịch COVID, ông ấy đã nhiễm virus. Tôi biết ông ấy đã bị lừa dối sâu sắc bởi sự tẩy não chủ nghĩa vô thần của Đảng. Ngoài ra, những lời dối trá lâu dài của Đảng Cộng sản Trung Quốc khiến ông nghĩ rằng ông nên biết ơn Đảng vì sự nghiệp thành công của ông và đãi ngộ cấp phó phòng mà ông được hưởng. Đây có lẽ là nguyên nhân khiến ông nhiễm virus. Thế nhưng, vì ông đã đọc được một nửa cuốn truyện Pháp Luân và thoái đảng, nên ông đã khỏi bệnh dù vẫn còn những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Một buổi sáng năm 2023, một niệm đầu sống động hiện lên trong tâm trí tôi. Cha tôi sẽ qua đời vào dịp Tết cổ truyền. Tôi rất ngạc nhiên. Ban đầu tôi nghĩ đó là bố chồng tôi. Ông đã 90 tuổi và sức khỏe kém. Chúng sinh trên trái đất vì Pháp. Bố chồng tôi chưa hoàn toàn tiếp nhận Đại Pháp, nhưng ông lại có mối duyên phận lớn như vậy với các học viên Đại Pháp. Ông ấy nhất định là một sinh mệnh xuất sắc và không nên qua đời vào lúc này. Tôi ngay lập tức phát chính niệm để thanh trừ sự an bài này. Không ngờ mấy ngày sau, cha tôi đột nhiên nói rằng ông cảm thấy khó chịu ở tim và yêu cầu tôi đặt lịch hẹn với bệnh viện để chụp CT. Tôi nhanh chóng bảo cha tôi niệm chín chữ Cát Tường. Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo, và ông đã làm theo. Sau khi khám, sức khỏe của ông ấy không vấn đề gì và tôi đã thở phào nhẹ nhõm. Tôi biết sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã giúp ông. Cha tôi có thể đã nghĩ đến chín chữ chân ngôn vào thời khắc then chốt, và vì lòng từ bi, sư phụ đã giúp đỡ ông. Tháng 7 năm 2023, cha tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn cuối. Khối u đã di căn đến mọi bộ phận trên cơ thể ông, ngoại trừ xương. Ngoài ra, ông còn mắc các căn bệnh tiềm ẩn nghiêm trọng khác, bao gồm huyết áp cao và tiểu đường loại 2. Các chuyên gia tại các bệnh viện lớn trong thành phố không sẵn lòng phẫu thuật để loại bỏ các mô ung thư cho ông, mà khuyến nghị ông đi hóa trị. Sau khi tham khảo ý kiến của các bác sĩ khác, gia đình tôi được biết rằng hóa trị trong khi tiêu diệt các tế bào ung thư đồng thời sẽ gây tổn thương các tế bào khác trên cơ thể ông. Hơn nữa, không có đủ thời gian để đưa cha tôi lên bệnh viện tỉnh điều trị. Tôi thỉnh cầu sư phụ cứu cha tôi và cho ông ấy thời gian để liễu giải đại pháp kỹ lưỡng hơn. Ngày hôm sau, tôi nhận được tin vui. Một bác sĩ địa phương có danh tiếng tốt cho biết ông sẽ phẫu thuật cho cha tôi để loại bỏ các mô ung thư của ông. Cha tôi rất lo lắng. Tôi nhanh chóng gửi cho ông một máy nghe nhạc MP3 mới để ông ấy có thể đeo trên cổ để nghe phát thanh Minh Huệ. Tôi đã tải xuống nhiều câu chuyện về những bệnh nhân ung thư khỏi bệnh nhờ niệm chín chữ cát tường. Tôi nói, cha ơi, từ nay trở đi, hãy niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo 100 lần mỗi ngày nhé. Cha sẽ khỏe lên thôi. Ông ấy đồng ý như thể đó là hy vọng sau cùng của mình, và niệm 100 lần mỗi ngày mà không gián đoạn. Tôi bảo ông thư giãn và đừng lo lắng quá nhiều về bệnh tình của mình. Chú tôi sống ở vùng khác đã đến giúp đỡ cha tôi và khích lệ ông hay xem nhẹ mọi việc. Sau khi ông bắt đầu niệm những cụm từ mỗi ngày, cha tôi nhận thấy ông dễ bình tĩnh hơn. Sự trấn tĩnh của ông làm các thành viên trong gia đình chúng tôi ấn tượng sâu sắc. Tôi bảo ông phải nhớ tụng niệm chín chữ chân ngôn trên bàn mổ, và ông ấy đã đồng ý. Sau 8 giờ phẫu thuật kéo dài và 24 giờ theo dõi trong phòng ICU, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Cha tôi kể rằng ông đã niệm thuộc 9 chữ đó không ngừng nghỉ trước ca phẫu thuật. 7 ngày sau, ông có thể về nhà. Bác sĩ cho rằng sự hồi phục của ông ấy tốt hơn nhiều so với dự kiến. Để bảo vệ dây thần kinh, một số mô ung thư không được loại bỏ hoàn toàn trong quá trình phẫu thuật. Bác sĩ nói với cha tôi rằng ông phải dùng thuốc đặc trị để ức chế tế bào ung thư tại nhà. Cha tôi bắt đầu lo lắng vì ông biết thuốc men có tác dụng phụ nghiêm trọng và có thể dẫn đến tổn thương dây thần kinh trí não của ông. Các thành viên trong gia đình chúng tôi cũng lo lắng về tác dụng phụ mà thuốc có thể gây ra. Tôi đề nghị niệm các câu chân ngôn thường xuyên hơn mỗi ngày, vì thuốc men không thể so sánh với uy lực của đại pháp. Sau khi bàn bạc với gia đình, họ quyết định cha tôi nên đình chỉ dùng thuốc, mà thay vào đó nên chuyển sang thuốc trung y. Mẹ tôi tin rằng trung y ôn hòa và triệt để hơn tây y. Kết quả, vợ của chú tôi đã hẹn gặp một bác sĩ trung y có nhiều kinh nghiệm và có danh tiếng rất tốt. 2 tuần sau khi cha tôi xuất viện về nhà, kết quả xét nghiệm máu lần thứ nhất cho thấy tế bào ung thư của ông đã giảm thiểu đáng kể. Mọi người đều rất cao hứng. Điều này có nghĩa là cha tôi không dùng thuốc là quyết định đúng đắn. Cha tôi chiêu đãi chúng tôi và gia đình chị gái tôi bữa tối. Ông nói rằng lời khuyên của tôi khi niệm những câu chân ngôn thực sự hữu hiệu. Mẹ tôi cũng thừa nhận rằng cha tôi đã thoải mái hơn sau khi niệm chân ngôn và điều đó rất quan trọng cho sự hồi phục của ông. Bà ấy cũng hào hứng nói với mọi người rằng bà bày tỏ lòng cảm kích tới sư phụ trong nhật ký của mình. Điều này mang lại cho tôi niềm an ủi lớn lao vì tôi đã bị bức hại nhiều lần và gia đình tôi đã phải chịu đựng rất nhiều khốn khổ. Bây giờ mẹ tôi đã cải biến thái độ, điều này khiến tôi như chút được gánh nặng. Tôi tải xuống một ấn phẩm có tựa đề Ngộ từ Minh Huệ Net để cha tôi đọc. Nó có rất nhiều thông tin kết hợp các thành quả nghiên cứu của khoa học hiện đại và khảo sát của trung y cổ đại về nhân thể và vũ trụ. Cha tôi hứng thú những câu chuyện này và nói với tôi rằng chúng giống như những câu chuyện thần thoại được kết hợp với khoa học hiện đại. Ông dự định sẽ đọc ấn phẩm đó nhiều lần. Mỗi ngày, ông đi bộ 10.000 bước và niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. 2 tháng sau, kết quả xét nghiệm của cha tôi cho thấy tình trạng của ông đã được cải thiện. Đến tháng thứ 3, gần như toàn bộ tế bào ung thư của ông đã biến mất. Bác sĩ nói thật khó tin. Bây giờ, cha tôi đã dưỡng thành thói quen niệm các câu chân ngôn. Tôi cũng gửi cho ông ấy một cuốn chuyển pháp luân. Trước Tết cổ truyền năm ngoái, ông đã khắc phục mọi can nhiễu và đọc xong chuyển pháp luân một lượt. Ông ấy vẫn đọc sách vào thời gian rảnh rỗi. Toàn bộ người thân trong gia đình tôi tận mắt chứng kiến sự hồi phục của ông sau căn bệnh ung thư và bắt đầu tin vào sức mạnh của 9 chữ chân ngôn. Năm ngoái, bố chồng tôi 90 tuổi ngã bệnh phải nhập viện. Cha tôi thậm chí còn gọi điện thoại cho ông và đề nghị ông ấy cũng niệm thuộc 9 chữ chân ngôn này. Nhìn lại quá trình cha tôi thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và từng chút một tiếp nhận chân tướng của Đại Pháp, tôi cảm nhận được sự an bài, hoàn mỹ và sự bảo hộ từ bi của sư phụ. Việc cha tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đã khiến ông tin vào sức mạnh của Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo và đã giúp gia đình tôi tiếp nhận Đại Pháp. Cảm tạ sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.